Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần của Tam Tổ Tăng Sáng, Ngài dạy trong cái bài Tính Tâm Minh mà nằm trong cái bộ chi môn cảnh vấn. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần của Tổ Lục Trần Bất Ố Hoàng Đồng Chánh Giác Chí Giả Vô Vi Ngu Nhân Tự Phược. Tạm dịch: Sáu trần không gác, hoàng đồng chánh giác, người trí vô vi, người ngu tự chối. Tức là ở đây chúng ta học, hôm nay chúng ta học cái những cái lời dạy của Tổ rất là cô đọng mà rất là chính xác cho cái người tu thiền. Thì đây Tổ nói là sáu trần không có gác, tức là ngay trong giờ đó là mình sẽ chứng đắc con đường vô thượng. Thì đây đại chúng thấy đa phần là cái người tu mình, nói chung là cái người Phật tử mình luôn, thường thường mình nói là cái người là nào mà hám danh hoặc là hám lợi là không phải người tu. Đa phần là mình nghiền rũa danh lợi, hoặc là có người nghiền rũa tiền tài. Mà nếu mà mình học qua cái này là mình thấy là nếu mà mình ghét danh hoặc là mình ghét lợi, mình ghét tiền, ghét tài, ghét cái sự giàu sang gì đó là đều là bệnh hết, phải không? Ghét cũng là bệnh mà mình ưa thích cũng là bệnh. Bởi vì cái trạng thái của mình tu tập là để cho cái tâm nó ngủ yên, tâm nó có động, phải không? Mà đại chúng thấy chẳng hạn như có người ta là không có ưa danh mà cũng có ưa lợi, cho nên ta mà sở dĩ mà cái người mà nghiền rũa danh lợi á, nếu mình đi trong cái chiều sâu mà tu tập á, là vì mình chưa ở trong danh lợi. Mà khi á mà ta ở trong danh lợi á, ta nhàm chán rồi đó, thì không bao giờ ta nhắc đến, ta nghiền rũa đến, giống như mình ăn bánh vậy đó, phải không? Cái bánh mà mình ăn thường xuyên mà mình ngán rồi thì mình nhắc, mà cái người mà chưa từng ăn bánh lại nhắc. Cho nên nó trong cái Bát Đại Nhân Giác, cái phần thứ bảy Phật dạy cái gì, người khổ thì hay quán trách, rồi khi mà quán trách rồi kết với cái bọn gian bọn ác, mà người trí thì không có. Cho nên ở bên Mỹ có một cái ông này, trước khi mà ông làm mà ông thành một cái người triệu phú á, ông có hai đứa con trai, mà một lần đi đâu á, ông thường dắt hai đứa đi theo hết á, để ông theo dõi cái tiến trình của nó như thế nào. Thì thường thường á, mà ông dắt á, đứa con trai của ông á, mà đi đến lúc mà còn nghèo khổ á, mà đi đến những cái nhà giàu có sung túc á, hoặc là trên đường đi á, mà cái thằng con đầu ông á gặp cái người nào mà giàu có mà đi xe hơi đồ mà sang trọng đồ đó, nó hay chửi lắm, nó hay chửi, nó nói ông này giàu sang thì cái làm hách, làm này làm kia. Mà ngược lại là cái thằng con út của ông á, là nó gặp cái người giàu có giàu sang, nó tìm hiểu làm gì mà cái người này giàu có, để nó học hỏi từ đó tiến lên. Thì cuối cùng anh đánh giá là cái thằng đầu á, là trong tâm của nó có những cái hạt giống tật đố, những hạt giống ích kỷ, Chính cái hạt giống ích kỷ tật đố đó cho nên nó thốt ra cái miệng mà quả tình như thế vậy. Mà chúng mình đi làm Phật sự thường xuyên mình thấy như thế. Thấy không? Ghét sáu trần á, ghét sáu trần cũng là bệnh. Mà ngược lại á, là cái thằng em Út á, nó tìm hiểu cái người này tại sao mà sanh ra đời cũng như nó, mà tại sao làm giàu, và nó học hỏi cái nó tiến lên. Thì quả tình cái ông cha ông trắng cái người em, phải không? Cũng giống như mà Hòa Thượng Giảng Đức nói vậy. Có người đi đến nhà người bạn, bởi vì người bạn á, làm một cái nhà lớn lắm, phải không? Làm một cái nhà rất là lớn. Cái mời người bạn đến ăn tân gia, phải không? Thì cái người thứ nhất đó đến nói: bà ở cái hai vợ chồng mà bà xây làm chi cho lớn vậy? Bà xây lớn vậy ai mà quét dọn? Thì Hòa Thượng Giảng Đức nói: khi cái người thứ nhất mở miệng ra làm cho người bạn ta phiền, thành ra ngay trong giờ phút đó cái mình mất phước. Còn cái người thứ hai đến, ta cũng thấy nhà lớn như thế, ta nói: công nhận bà giỏi thiệt á, bà giỏi thật á, có hai vợ chồng mà bà xây lên cái nhà lớn tôi phải tâm phục bà. Mà bà xây lên như thế này để cho bạn bè đến ăn uống nghỉ ngơi, thì khi mà nói như thế thì cái bà mà cất nhà bà vui lắm. Thì Hòa Thượng Giảng Đức nói cái người thứ hai được phước. Rồi Hòa Thượng có kể một câu chuyện: có người đi đến khánh thành những cái ngôi chùa mà thấy người ta xây cái chánh điện lớn, nói xây những chiếc chánh lớn ai quét dọn? Thì Hòa Thượng nói là ngay trong giờ phút đó là trong tâm mình nó có những hạt giống tật đố, những hạt giống ích kỷ, những hạt giống sang tham. Cho nên cái người nghiền rủa danh lợi chừng nào là cái người đó gặp danh lợi là dính mắc hơn cái người không nghiền rủa. Cho nên Phật Pháp của mình hay cái một chỗ là tùy duyên, không ghét mà cũng ưa. Bởi vì cái Phật Pháp của mình là ở trong trạng thái là trung đạo đế mà. Trung đạo đế đệ nhất nghĩa đế. Quốc sư phù quân ngày đâu cũng muốn làm quốc sư đâu, ngày tu trên núi đủ duyên gặp vua Trần Thái Tông thỉnh về kinh làm quốc sư, ngày làm hết duyên lên núi tu lại, đâu có ghét danh lợi đâu, phải không? Mà hay cái một chỗ là các ngài ở trong danh lợi mà không có nhiễm, đó là hạnh của Bồ Tát. Mình thấy người ta làm chùa to Phật lớn, cái mình làm được cái mình nghiền rủa cái bệnh, cho nên mình phải tùy hỷ cái mình vui. À, cái vị này làm như thế là độ không biết bao nhiêu chúng sinh, thì ngay đó mình có phước. Đây, cái này tổ dạy kỹ lắm mà mình không có triển khai là mình dễ làm lắm. Mình tưởng rằng mình ghét danh ghét lợi là đúng, phải. Rồi bây giờ có người ghét tiền tài nữa. Tiền tài đâu có lỗi, tiền nó không có lỗi, đúng không? Mà lỗi không do mình sử dụng đó, lỗi không do mình sử dụng, cho tiền tài không có lỗi, danh lợi nó cũng có lỗi, mà lỗi không do mình. Nếu mình có danh có lợi thì mình làm lợi ích cho toàn bộ nhân dân, toàn thể nhân dân, phải không? Nếu mình có danh thì mình làm lợi ích, nếu có lợi mình giúp người ta. Đó, cái trận dịch này nè, ai mà có tiền tài thì mình đem ra mình giúp chứ gì đâu à. Cho nên không có gì hết, mà mình không ưa, không ghét, tức là cái tâm mình nó loạn, tâm mình nó động. Đó, thấy không? Cho nên á, trong cái tinh thần của kinh Đại Thừa, kinh Di Ma Cật á, hay lắm. Khi mà cái vị thiên nữ này vào trong thất âm Di Ma Cật á, bà rải qua bà cúng dường. Mà khi mà bà rải qua bà cúng dường, bà tung qua lên gì nè, thì là một điều mà khi mà qua nó rớt xuống thân hình của Đại Bồ Tát á, rớt xuống năm bám. Mà khi mà rớt trong cái hàng thanh văn á, rớt đâu dính đó. Rồi những vị mà tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả một kiền liên, dùng hết sức thần thông để mà phủi cái hoa này cho rớt mà phủi không được, thấy không? Rồi bà thiên nữ hỏi là tại sao mà phủi hoa, tại sao phủi hoa? À, sợ là cái hoa này rớt trên người rồi bắt đầu là phạm vào cái giới thứ mấy, xong ướp dầu thơm hương hoa, phải không? Còn chư Đại Bồ Tát thì bà rải chứ mà tôi đâu có dính mắc gì đâu, vô tâm mà. Cho nên vô tâm là rụng nó rớt hết. Còn mình có cái tâm là mình ghét cái hoa này, không có ưa cái hoa này, mà ghét ở đâu thì dính ở đó. Cho nên mà khi mà bà Hoàng Hậu mà bà xin Bồ Tát Long Thọ đổi cái bình bát đất của ngài bà đưa lại cái bình bát bằng kim cương, bằng vàng, mà gặp mình dám, mình sợ, mình sợ phạm giới, mà ngài nhận liền. Bởi sao? Bởi vì dưới cặp mắt của các vị Bồ Tát là các pháp điệu không có tự tánh. Dầu cho bát bằng đất, dầu cho bát bằng vàng thì sao? Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thì không. Các pháp điệu do duyên sinh mà. Đã là duyên sinh thì cái bằng đất bằng vàng là cũng là duyên sinh. Phải không? Đã là duyên sinh mà. Đã là duyên sinh thì cái gì cũng là duyên sinh hết, chứ không phải là bằng đất là duyên sinh mà bằng vàng phải duyên sinh phải. Ngã thiết tức thì không. Ta nói là không, không có tự thể của nó mà. Diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa cũng gọi là giả danh. Mà thấy được chỗ đó là gì? Trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế, vậy thôi. Cho nên ngài vui vẻ ngài nhận, cho ngài không từ chối, không từ khước gì hết. Cho nên đủ duyên á. Ngày xưa tụi tôi ở đây nè, chẳng hạn như không có điều kiện thì ở nhà tôn, phải không? Nhưng mà bây giờ có điều kiện cái mình ở nhà xây hoặc là nhà gỗ. Ủa tại sao mình tu mình ở nhà này, mình ở nhà tôn? Ví dụ hẹn như ngày xưa đại chúng đến đây nè, mình chưa đủ điều kiện thì mình ở nhà tôn, mình ngồi thiền, nó nóng ơi là nóng, nó bức rất là khó chịu. Thì bây giờ đủ nhân đủ duyên, Phật tử ta phát tâm ta làm cho mình thì mình tu tập, mà với điều kiện là mình không có tham nhiễm, không có đắm nhiễm, không có dính mắt. À, cho nên đó là khi mà sáu trần mình không ghét thì sao? À, ngay trong giờ phút đó tức là hoàn đồng chánh giác. Cho nên quý hòa thượng lớn kể lại, hồi xưa tôi ở gần hòa thượng ở trên không, hòa thượng Phước Hảo, lúc đó tôi làm, khi mà trả lại trên không tôi lên tôi ở với ngài khoảng 6 tháng. Thì hòa thượng kể ngày xưa ở Huệ Nghiêm có một ông thầy. Ông thầy bạn nếu mà người, ông làm nhà khách, mà nếu mà người nữ mà vào không gian mà ngồi trên cái ghế, mà khi mà đi ra xong rồi đó nha, là ông lấy xà bông, là rồi ông lấy nước nè, ông chà, ông rửa, coi như là ông ghét, ông làm khó chịu vậy đó. Thì tất cả mọi người là đều nhìn vào thấy là ông thầy này tu dữ lắm, phải không? Cái một hôm cái ông về quê ông ở Bình Định á, cái giữa đường cái xe nó lật bị tai nạn. Khi bị tai nạn ta đem vô nhà thương, mình coi cái này nhân quả mình thấy cũng dễ sợ lắm. Mà khi mà đem vào nhà thương ở Bình Định á, thì bất ngờ có một cái cô Phật tử nào đến nuôi. Mà cái cô Phật tử này cũng tình cờ cái chuyến xe thứ hai là cũng đi về quê. Mà cái cô Phật tử này là khi mà đến chùa ông thấy ông ưa ông thích, một lần cô đi là ông chà ông rửa đó, rồi nuôi bệnh, rồi nuôi cái thời gian cái khoảng chừng nửa tháng một tháng cảm mến sao cái hai người đó, ông hoàn tục luôn, thấy không? Cho nên nó tinh thần nhà Phật của mình là nhìn những hạt giống của mình còn cái gì yếu để mình chuyển hóa trong cái ghét mà cũng ưa cũng đắm nhiễm. Tinh thần có thiền tâm là như thế vậy đó, thấy không? Đó đại chúng thấy không? Ghét cũng là chết mà ưa cũng là chết. Mình là các pháp là tùy duyên. Vận chuyển bằng cái trí tuệ bát nhã mình tu tập. Đó. Cho nên á trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á kể lại đó, phải không? Có vị này á là ông tu tập mà ngày đêm ông có khởi những cái niệm khác ái. Cái một hôm cái ông quyết định ông đoạn âm á, thì Phật dạy nè: có người lo lòng dâm dục chẳng dứt được, muốn tự đoạn âm, Phật bảo người ấy rằng: đoạn âm không bằng đoạn cái tâm của ông. Thấy không? Mình thương mình ghét là mình nhìn cái tâm của mình, đoạn cái tâm của mình á, chuyển cái tâm của mình á, còn cái tướng bên ngoài nó đâu có dính dáng. Thấy không? Cái tướng bên ngoài nó không dính dáng gì hết á. Pháp nó không dính dáng. Pháp nó không có nói là đẹp là xấu là hay là dở là gì hết, mà đều do cái tâm mình hết. Đoạn cái tâm của mình. Tâm gì? Tâm như quỷ công tàu. Công tàu nếu nghĩ thì kẻ tùng sự đều nghĩ, tà tâm chẳng dứt, đoạn âm ít gì. Phật vì đó nói kệ. Công tàu là gì? là cái ông quan tòa án hôm nay xử một cái án mà cái ông quan tòa án ông nói thôi hết giờ nghỉ, thì mấy người kia nghỉ không? Nghỉ không? Nghỉ theo. Cái tâm mình chuyển quá rồi thì cái kia nó tự nó xong chứ có gì đâu mà, thấy không? Đó. À, chỉ cần là chuyển cái tâm thôi. Dục sanh từ ý âm, ý do tư tưởng sanh, cả hai tâm vắng lặng, phi sắc cũng phi hành. Đó. Cả hai tâm là gì? Tư tâm và tưởng tâm. Thấy không? À, là chẳng do tưởng tâm tưởng tượng à, nên gọi là phi sắc. Hạn như mình ngồi mình nhìn một cái vấn đề nó cái mình tưởng tượng ra, mình tưởng tượng ra một hồi, người ta nói là giống như mà thị nở cái mình tưởng thành ra hàng Nga luôn. Thấy không? Tưởng tượng á đó. Mà hai tâm này nó dứt rồi đó là sao? À, ngay chỗ mà à, tâm mà sở tạo tác á, không à, gọi là phi hành đó. Cho nên cái chuyện mà tu Phật này không phải là, không phải là một ngày một bữa. Người ta nói là dùng cái từ là mài dũa, mài dũa rồi đục rồi đẽo, phải không? Chứ không phải là mình mới vô ngày giờ mà được. Phải mài dũa đục đẽo rồi trưởng dưỡng để thành ông Phật mà nó phải dễ, phải không? À, cho nên á, Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, xét ra người hành đạo thí như một người chiến đấu cùng muôn người, mang giáp ra cửa, ý hoặc khiếp nhược, hoặc nửa đường lòi thối lui, hoặc chống cự cho đến chết. À, mình chống cự đến chết là mình mất tâm bồ đề. Mà làm như thế nào? Hoặc đắc thắng mà về, sa môn học đạo phải nên giữ chắc tâm mình, tinh tấn lướt tới, chẳng sợ cảnh trước, phá diệt bọn ma, chứng được đạo quả. Đó. Ma tâm và ma cảnh của mình, bên trong bên ngoài, thấy không? Ở đây Phật dạy là xét cái người mà tu tập á, giống như một mình ra giữa trận tiền, gươm đao đầy hết. Mà nếu mà mình khiếp nhược, mình đầu hàng là mình thua. Còn đằng này mình cứ thẳng tiến đến, tu tập, nghe pháp, trưởng dưỡng, thì lúc đó là gì? Không sợ cảnh trước. Nên có một câu chuyện á, câu chuyện một hôm cái đá mà lót lan can nè, nhìn lên tượng Phật, giống như cái tượng cái chánh điện mình nè, lót lan can gì nè, đi lên á, bực lan can đó, nhìn lên tượng Phật hỏi: Ngài cũng là đá mà tôi cũng là đá, mà tại sao mà tôi thấy Ngài ta quỳ ta lạy, mà không những quỳ lạy là ta dâng hương qua, ta thắp nến đủ hết, mà còn tôi cũng là đá mà ngày nào người ta cũng dẫm ta đạp ta hết, ta tôn kính gì hết. Bất ngờ cái tượng Phật nói: sở dĩ mà ta tôn kính tôi, phải không? Ta dâng hương qua cho tôi vì tôi á, ông biết tôi mà hình thành nhân lên như thế này á, 1000 nhát đao, 100 nhát đao, mà không những á, mà nhát đao mà xả vào thân tôi nha, mà ta còn đục ta đẽo ta gọt ta mài ta dũa nó hình thành lên. Còn ông cái 2 nhát chứ nhiêu, phải không? 2 nhát, 1, 2 rồi xong lót 2 nhát hả? Cái tu của mình như vậy, cái tu của mình mà nó trưởng dưỡng nhiều chừng nào thì nó thành tựu nhiều chừng đó. Cho nên tại sao á, cái cô Bạch Tuyết nói với Sư Ông Trúc Lâm á: thưa thầy, con thấy quý thầy á càng lớn tuổi người ta càng cung kính, còn tụi con càng lớn tuổi thì người ta không kính nữa. Bây giờ càng lớn hát hết được rồi, phải không? Người ta thần tượng là lúc mà còn trẻ giọng hay, mà khi mà lớn hết rồi thì hát không được thì về vườn. Đó, những người mà nghệ sĩ rồi về vườn. Đó, còn những vị hòa thượng càng lớn người ta càng cung kính. Bởi vì cái hương á, cái hương mà cái giới mà xông ướp nhiều năm nhiều tháng nó hình thành lên, thì cái tu tập mình cũng như thế. Mới hòa sai gì đâu có ai biết gì đâu. Phải không? Tu một thời gian rồi lên thượng tổ, lên hòa thượng rồi lên gì được gì đó một dập, rồi có pháp hành, có cái gì đó người ta mới đến với mình chứ. Thì tu tập nó cũng như thế. Cho nên ở trong trần mà chuyển quá trong ghét không có gì hết. Đó. Cho nên lục tổ là Phật pháp ở thế gian rất là đúng. À, cho nên ở trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể lại câu chuyện đó. Thiền sư Bảo Tích ở Bàn Sơn, U Châu. Một hôm mấy ngày đi chợ, phải không? Đi chợ thì bỗng ngày thấy một người mua thịt lợn, tức là thịt heo á, nói với người bán thịt, âm cắt cho tôi một miếng thật là ngon, không? Thì cái người đồ tể mới buông dao xuống nói, không? Này trưởng sử, miếng nào mà chẳng ngon? Ngay tức khắc cái thiền sư ngộ đạo, phải không? Ngay sáu trần mà ngộ đạo chứ tìm đâu. Ông buông dao xuống nói là này trưởng sử, cái nào mà không ngon? Cái nào cũng ngon hết á, phải không? Mà ngay tức khắc cái ngài nhận ra được, sống ngộ đạo, chạy một mạch về trình cho tổ, tức là tổ Quy Sơn á, đó. Cho nên á, trong cái bài mà thơ của sơ tổ Trúc Lâm á, ngài có một bài thơ là niên tiếu hà tằng liễu sắc không á, không? Thở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, chú xuân nay bị ta khám phá, thiền bản bồ đòn ngắm cánh hồng. Tức là khi mà chưa ngộ đạo thì xuân về hoa nở, ngày vui ngày thích, đó là nhiễm. Mà khi mà ngộ đạo rồi, ngày không có xa lì quá, ngồi trên bồ đòn, ngồi trên chiếc giường, ngắm hoa hồng rơi rụng, thấy không? Vậy thôi, tu đến cái cảnh giới là như thế, không gác mà cũng bình thản, tùy duyên, tự tại trong cuộc sống. Cho mình càng tu mình thấy những lời Phật tổ dạy quá siêu luôn, không có ghét mà cũng đắm nhiễm. Cho nên á, là chẳng hạn như bây giờ mình sợ quá, mình sợ sáu trần quá, mình trốn trên rừng trên núi để tìm cái tịnh, ghét cái động cũng là bệnh, thấy không? Cũng là cái bệnh. Mình làm như thế nào đó mà tùy duyên hả? Có duyên ở thành thị, hết duyên lên núi rừng, vậy thôi. Không ghé mà cũng ngưa, đó. Cho nên có câu chuyện thiền thoại kể lại, có một cái bà lão, đại chúng nghe thường không? Bà lão một cái một hôm, cái bà đến pháp hội của thiền sư Bạch Ẩn, cái bà nghe thiền sư Bạch Ẩn nói, tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh, đức Phật trong mỗi chúng sinh. Ngài nói là tâm tịnh thì cõi nước Phật thanh tịnh thôi, mà đức Phật thì ở trong mỗi chúng sinh, ai cũng có hết, ai cũng có ông Phật hết á, không? Một khi đức Phật xuất hiện, mọi vật trên thế gian đều chiếu ánh quang minh. Đó, một khi mà ông Phật mình sáng rồi đó, cái mình nhìn cái gì hay lắm. Đại chúng mà không có tin với mình, tu chừng 10 năm 20 năm mình thấy khác hơn ngày xưa. Ngày xưa cái gì mình cũng dính, cũng mắc, cũng không ưa. Mình gặp cái gì mình cũng ưa. Mà bây giờ mình tu một thời gian rồi mà thấy nó nhẹ lắm, mà buông nó cũng nhẹ nữa. Buông cũng rất là nhẹ. Hẹn như có những cái chuyện mà mình ôm ấp, mình chịu không nổi, phải không? Nhưng mà khi mình tu một thời gian rồi đó thì chừng một tiếng hoặc là hai tiếng. Chẳng hạn như là gần đây nhất là nhiều chỗ người ta cũng khó khăn, các nơi thì có cái chùa này họ điện lại với mình, họ nói là chùa con bây giờ cũng khó khăn, bây giờ thầy quan hỷ thì cúng dường chịu thôi để con đủ sống, chịu đủ sống, mua gạo rồi mua nước tương đủ, mà tôi nghĩ chịu chắc cũng đủ. Cho nên thôi tôi nói thôi tôi gửi 3 triệu, 3 triệu thắt cũng đủ, người ta xin chuyện đưa 3 triệu được rồi. Khi mà gửi 3 triệu rồi á thì người ta điện lại, ta nói thầy cho 3 triệu vậy ít vậy thầy, gặp rất gặp ngày xưa chắc mình chịu không nổi quá, cái mà bây giờ mình bình thản là tại sao ta nói vậy? Bây giờ trong cái mùa Covid người ta sợ rằng nó còn kéo dài nữa, mà chắc nghĩ 3 triệu nó không đủ, ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây ý chúng tôi nói là đại chúng thấy, mà khi mà ông Phật chưa phải là xuất hiện, mà xuất hiện từng phút thôi, từng niệm thôi, thấy không? Mà mình cũng thấy được, mình không có buồn, không có khổ, không có dính mắt, buông xuống rất là nhẹ. Mình thấy mình nghe như thế mình cũng cười thôi đó. Chứ ngày xưa chắc mình mới mà vào tu chắc mình chịu không nổi rồi đó, xin chịu gửi 3 triệu mà nói ít hiểu nữa, thấy không? Nên cái phần này đại chúng thấy mình tu được thì nó rất là đỡ đó. Nếu ai muốn nhận được điều này phải soi lại chính mình đến chỗ nhất tâm bất loạn đó, thấy không? Nếu mình muốn nhận ra được ông Phật này, luôn luôn quay lại mình, đừng có dính mắc cái thị phi phiền tối bên ngoài chi mất công, cũng ghét mà cũng ưa, bình thản tự tại ung dung giữa cuộc đời, giống như mà ánh trăng nó rọi xuống mặt nước vậy đó, vậy đó, bình thản an ổn. Cái tu của mình như thế đó. Người xưa người ta nói mình tu vì sao mà giống như nước mà đổ trên lá sen vậy, rớt xuống hết, đừng dính gì hết đó. Mà muốn được như thế là quay lại chính mình, đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn. Vì tâm tịnh tức Phật độ tịnh, thì làm sao để trang nghiêm tịnh độ? Vì Phật vốn sẵn trong mỗi chúng sinh, thì tướng tốt và vẻ đẹp của Phật là gì? Làm sao mà trang nghiêm tịnh độ? Trang nghiêm cái tâm của mình. Khi mà cái tâm mình được trang nghiêm thanh tịnh rồi thì nó ứng ra cái cõi tịnh độ là ngay nơi ta bà này, thấy không? Một vị thiền sư ngộ đạo rồi, ngài nói sao mà lạ quá, cái cảnh này nó giống như ngày xưa mà sắc sắc đều là sắc Phật, âm thanh tất cả các tướng đều là tướng của Phật hết. Bởi vì mình còn mê mà, phải, mình còn mê thì cảnh này mê, mà mình tỏ ngộ rồi thì cảnh nó chuyển khác, vậy đó. Đó, thì nghe xong bà già nghĩ điều này không quá khó. Trở về nhà, bà bắt đầu quán chiếu suốt ngày đêm, đeo đuổi mãi trong tâm, dầu ngủ hay là thức. Bà nghe bà nói câu chuyện này dễ quá, tưởng ở đâu, tưởng là tìm ở trên non dưới biển trên trời khó chứ, còn quay lại chính mình sao dễ quá, thấy không? Đúng thiệt. Nếu mà cái này mà Phật nói, nếu các ông mà thành Phật là các ông phải lên núi xuống biển vào rừng sâu, còn Phật đó là ngay nơi hơi thở của ông, ngay nơi tự thân của ông, ngay nơi cái thiền đường, cái bồ đòn sáu chúc, ngộ chỗ đó. Bà nghe như thế bà nói thôi đơn giản quá, về nhà cái bà làm cái việc gì bà cũng quay lại chính mình, không chạy bên ngoài đó. Rồi một hôm khi đang rửa nồi, bà thình lình tỏ ngộ, ném cái nồi qua một bên, bà chạy đến gặp thiền sư Bạch Ẩn, bà nói: thưa thầy, con đã ngộ rồi, con thấy tất cả xung quanh con đều là ánh sáng quang minh của Phật, nơi tự thân của con cũng là ánh sáng hòa hợp nhất như. Thì thiền sư Bạch Ẩn nói: bà nói cái gì cũng sáng phải không? Bà nói cái gì cũng sáng phải không? Còn cái hành phong của bà thì sao? Có sáng không? Không? Cái hành phong bà có sáng không? Thì ngay tức khắc bà đấm vào mặt thiền sư Bạch Ẩn và nói: ông già này chưa ngộ. Thiền sư Bạch Ẩn đẩy bà ra một cái cười khà khà ấn chứng. Bởi vì khi mình nghe cái hành phong mình sợ liền, à xung quanh đều sáng hết mà cái hành phong thì chắc không có Phật đó, mình sợ liền, thấy không? Giống như ngài Pháp Nhãn, ngài kể lại khi mà ngài lạy kinh Pháp Hoa đó, phải không? Chữ nào ngài cũng lạy hết đó, mà đến cái chữ mà đổ phân á, đổ phân thì mình dịch ra tiếng Việt là cức á, cái ngài cũng dám lạy, nó kỳ quá, tự nhiên lạy cục cức này kỳ quá. Mà ngay tức khác ngài do dự, cái ngài tỏ ngộ đó, ngay chỗ phân là gì? Là trưởng giả gọi người con về làm cái nghề đổ phân đó, trong kinh Pháp Hoa đó, lạy đến hồi cái nhìn cái chữ phân dám lạy. Phật thì lạy được mà tại sao lạy chú phân này kỳ quá, do dự, thấy không? Thì khi đó thì sư Bạch Ẩn kiểm tra bài của bà coi thử sao, bà nói cái gì cũng sáng phải không? Thì như vậy ngay cái hầm phân bà sao có sáng không? Gặp mình nói: đúng là con thấy trên chánh điện sáng, nhà tổ sáng, mà huynh đệ tối hù rồi. Xong. Mình sáng là chỗ nào cũng sáng đó, mình sáng là chánh điện, mình tụng kinh cũng sáng, xuống ngồi thiền cũng sáng, vào nhà bếp cũng sáng, gặp huynh đệ cũng sáng, không? Hòa đồng các người xung quanh mình cái gì cũng sáng hết đó, tu đúng đó. Còn mình lên thiền đường thì có Phật, mà xuống thiền đường thì Phật chạy đâu mất là chưa có đúng. Mình tu gì đó, không? Mình tu là ở thiền đường có Phật, mà xuống thiền đường Phật mất, hoặc là ở chánh điện có Phật mà xuống chánh điện có đó, thì Phật không phải, Phật đó là Phật giả rồi đó. Cho nên có một câu chuyện tiếp nữa là, để chúng nghe chỗ này nè. Thiền sư Cảnh Thanh một hôm ngồi trong thất hỏi thị giả: ngồi cửa có tiếng gì? Ông thị giả nói: bạch hòa thượng, tiếng mưa rơi. Ngài nói nè: chúng sanh điên đảo, quên mình theo hoặc. Rồi ông thị giả thưa: còn thầy thì sao? Sư bảo: vẫn chẳng quên mình. Thì giả hỏi: vẫn chẳng quên mình ý nghĩa thế nào. Sư bảo sức thân còn là dễ mà thoát thể nói rất khó. Bây giờ tôi chỗ này rất là hay nha. Ngày xưa mình đọc lướt qua, có đọc cái mình đọc lướt qua cái mình không có nhận ra được chỗ này. Chẳng hạn như ông một hôm mình đến thường chiếu, cái mình ngồi trong thất sư phụ đi, sư phụ hỏi ngồi cửa có tiếng gì, thì rõ ràng là tiếng mưa rơi, không? Mình nói thưa thầy tiếng mưa rơi, thì sư phụ nói quên mình theo quạt. Mình có quên mình theo quạt không? Có không? Hẹn như đó là cái tiếng mưa rơi xuống là sáo trắng, cái mình ngồi cái mình buồn cái mình nghĩ à ngày xưa mình ở ngồi đời mình có cái bài này nè, để mình lục thử coi. À mưa rừng ơi mưa rừng, mưa là mưa chứ mưa mình diễn tả mưa rừng chi, phải không? Rõ ràng không? Là mình quên mình rồi, mất mình rồi. Cho nên mình nói thẳng điều tôi có quen cái nhiều nhạc sĩ tôi nói ông khó tu lắm á, ông rất là khó tu, chứ ông đừng có tưởng tôi quen, tôi ở Hà Nội tôi quen mấy người á, hỏi sao khó tu thầy. Tôi nói cái tiếng mưa rơi mà ông làm nhạc cũng được, tiếng hạt bụi mà ông làm nhạc cũng được, cái gì mà ông làm nhạc cũng được hết, là tâm là động rồi. Cho nên nó nhà thiền là kỹ nhất là làm thơ đúng á, lâu lâu làm một hai bài chơi thôi chứ mà làm nhiều cũng là bệnh á, phải không? Mưa rơi thì mưa rơi chứ, mưa rơi cái mình nghĩ cái bắt đầu mình diễn tả cái bài hát, ai thuộc bài mưa rừng không, mình hát cái bài mưa rừng luôn. Phải không? Quên mình theo quạt rồi, ngồi đây mà tiếng mưa rơi, nhưng mà đối với là các thiền sư thì sao, còn thầy thì sao? Vẫn chẳng quên mình, nghe tiếng mưa rơi mà không có quên mình, phải không? Vẫn chẳng quên mình là thường nhớ cái biết đó, sống với ông Phật đó. Rõ ràng là tiếng mưa rơi nghe hết nhưng mà không có chạy theo. Rồi sao nữa? Mà hạt mưa người ta đâu có nói nhớ ai đâu, mà tự nhiên cái mình diễn tả hạt mưa nhớ ai triền miên chứ trong đó. Hạt mưa nó mưa chứ đâu nói nhớ ai đâu. Mình diễn tả là hạt mưa nhớ ai, mưa triền miên, mưa đâu có nhớ ai đâu, mà mình cũng diễn tả một thôi cho nó nghe xong nó đứt ruột mà nó buồn ớ là buồn. Mà mưa là mưa bình thường thôi. Đó, mình chạy theo tiếng mưa cái bắt đầu mình diễn tả. Rồi có người nói sao nha. Nói thiệt với thầy, cho nắng thì được mà mưa sao con nhớ nhà quá chịu nổi. Là tôi biết rồi. Tôi biết ông này ở Đắk Lắk hay ở Buôn Ma Thuột rồi, phải không? Đắk Lắk Buôn Ma Thuột mưa nhiều lắm. Buồn muôn thở mà. À, chỗ đó là mưa tầm tã bắt đầu nhớ lại đủ chuyện cho nên quên mình. Quên mình chạy theo tiếng mưa. Còn các vị hòa thượng sao? Vẫn chẳng quên mình. Ông thì giảm nói nè, vẫn chẳng quên mình ý nghĩa là sao? Sức thân còn là dễ. Có nghĩa là mình thấu qua được cái chỗ đó là dễ, mình thấu qua. Có nghĩa là mình thấu qua, nhưng mà cái mà chứng nghiệm để mình nói, mình truyền đạt ra cho người ta hiểu á thì sao? Thoát thể nói rất khó. Tức là chứng nghiệm vào chỗ đó là mình nói không được, mở miệng xong. Ở trên ngài nói nè, sức thân còn là dễ mà thoát thể thì nói rất khó. Thoát cái đó ra rồi thì mình truyền đạt không ra, phải không? Cho nên tổ Huệ Khả mà ngài đến ngài đảnh lễ ba lạy xong mà nói không được, chỗ nói không được. Đó. Do đó tổ mới nói nè, người trí sao? Vô vi, mà người ngu thì tự chối. Người trí ta biết rồi thì ta không có tạo tác, ta không có thêm gì nữa hết á. Không có thêm một cái chút xíu gì hết á. Mà mình thì tự chối, gặp cảnh mình phân tích, mình chia sẻ cái chối mình. À, cho nên trong cái bài mà 10 bức tranh chân châu á, có cái bài thứ gì? Thứ 9, phản bổn hoàn nguyên chỉ phí công. À, đâu bằng thẳng đó tợ mù câm, trong am chẳng có ngồi vật khác, nước tự mênh mông hoa tự hồng, phải không? Phản bổn là thường thường đó, là phản bổn là cái mục thứ 8 á, phản bổn là trở về nguồn cội, là mục thứ 9 á, là mục thứ 9 là trở về nguồn cội. Thì thiền sư nói là trở về nguồn cội thì chi phí công lăng xăng, mà chi bằng ngay đó là ông giống như mù như câm đi, mà trong am không có gì khác hết á, nước ta mình thấy nước hồ của mình không, em chứng kiến rồi, nước hồ mà bây giờ nó mênh mông luôn, rồi qua mình nhìn lên nó hồng hào như thôi, bình thường thôi. Nước thì mênh mông qua nó hầm bình thản thôi, chứ mình ồ sao mà nước này sao nó mênh mông chứ cực, ở qua sao nó màu hồng chi chứ cực, qua tự nó hồng thôi. Đó bây giờ mà qua qua phù dung á Buổi sáng thì nó màu trắng, cái trưa trưa nó màu hồng, cái chiều chiều màu nhạt. Bản thể nó như thế mà tự nhiên vậy thôi. Mình thấy hồng thì mình cứ ngắm thôi, đừng có suy nghĩ gì hết đó. Rồi trưa lại cái nó màu trắng này cũng đừng suy nghĩ hết. Chiều màu nhạt đừng suy nghĩ hết. Thì nước tự mênh mông qua tự hầm xong. Đơn giản, tu đơn giản vậy. Đơn giản là đơn giản luôn. Mà chính cái đơn giản quá lại người ta không có tin, ta tìm cái gì mà nó cầu kỳ. Nó làm sao mà tu sao nó xẹt ra ánh sáng. Xẹt ra điện thì mới thích. Còn mà bình thường cái bệnh thích đó, đó. Cho nên nói là người trí thì vô vi, mà người ngu tự chối. Do đó Tổ Lâm Tát hai thị chư huynh đệ, giả sử các ông giải được 100 bộ kinh luận không bằng làm ông sư khờ vô sự. Quý vị giải được liền sanh tâm khinh miệt người khác. Đó, thấy không? Nói bây giờ mình giải 100 bộ kinh luận không bằng làm cái người tu mà khờ vô sự. Vô sự là mình không có tạo tác đó, thấy không? Không có dính mắc, không có phân biệt, không có chia chẻ. Mà nếu mình giải được 100 bộ kinh luật là mình khinh thường người khác, là tôi là giỏi, tôi là hay, tôi là hơn người, các ông bằng tôi, mà không bằng một cái người tu á, vô sự, khờ khờ á, vô sự. Đó. Giống như mà cái ngày mà Lại Thiền Sư á, Lại Thiền Sư á, ở trong núi có ông vô đường kính lắm. Ông kính cái ông đến, ông mời về cung làm quốc sư, cái ông mà ông Quan Đại Thần đến thấy ngài đang lùi củ khoai lang ăn. Ông vừa ăn nước mũi lòng thòng chảy. Ông Quan nói: hòa thượng nước mũi chảy nó gì hả? Chùi qua một cái. Rồi ăn xong, ăn nữa ông đưa cho ông Quan Thần Đại Thần nữa. Ông nói là Phật pháp ngay nơi này nè, ông Quan Đại Thần đâu dám ăn đâu. Ông thấy thì sao mà nước mũi đồ chảy vô củ khoai lang ghê quá. Mà ông Quan Đại Thần ở đó ăn là xong rồi, uống nước cầm lồ giống như tế điên vậy phải chứ không phải dễ đâu. Các thiền sư mà ăn cái đó là rất là tốt, mà thôi gớm phân biệt. Thì ngài nói mà ông có cái tâm phân biệt nhơ sạch rồi đến đây ông rước tôi sao được, phải không? Đó, câu chuyện đó, Lại Thiền Sư đó, ngồi thiền suốt luôn. Rồi nếu ông mà khinh miệt người khác, đây là sự hơn thua của Atula, vô minh nhân ngã làm lớn nghiệp địa ngục. Như tỳ kheo thiện tinh giải được 12 phần giáo pháp mà hiện đời quay hãm vào địa ngục, đất còn chẳng dung, chẳng bằng làm người vô sự. Đó sao? Cái mình hơn thua, mình thấy mình giỏi hơn người khác là, đó là cái tâm hơn thua của loài Atula. Vô minh nhân ngã làm lớn địa ngục. Kể lại là tỳ kheo thiện tinh đó. Thuộc 12 phần giáo pháp á, mà chứng tứ thiền cho là tứ quả. Khi hưởng hết cái phước tứ thiền, cái cõi kia nó xuất hiện cái ngày nói là Phật, nói cái hư dối, không có niết bàn. Do như thế cái bắt đầu là rớt xuống địa ngục. Chẳng bằng người vô sự, đói thì ăn, mệt thì ngủ, người ngu cười ta, kẻ trí hiểu ta. Đó. Đói thì mình ăn, mà mệt thì ngủ, đừng suy nghĩ, đừng có bận biệu, cứ thẳng đường cái mình tu. Chư huynh đệ chớ hướng vào trong văn tự mà tìm cầu, tâm động thì nhọc nhằn, hít khí lạnh vô ích. Đó. Nghe nói là tìm, mình tìm cái sự an ổn, cái sự an yên trong văn tự nó không có. Mà ở đây nè, tâm động thì nhọc nhằn. Tâm mà mình ghét sáu trần, mình ưa sáu trần là động, mà mình đắm nhiễm cũng là động, hai cái đều động hết. Tâm động thì nhọc nhằn, mà hít khí lạnh vô ích. Đó, đại chúng thấy bây giờ là trưa sáng nay, đại chúng bây giờ mình sáng nay mình đừng có nấu cơm gì hết đó nha, cái mình ra sân cái toàn chúng luôn hít khí lạnh khỏi ăn cơm, cái chưa cái khỏi ăn cơm mà hít khí lạnh nó ngon. Ý của ngài nói là tìm trên văn tự nó không có cái đó, giống như mình đói phải ăn cơm, sáng ăn bún trưa ăn cơm, chứ bây giờ hít khí lạnh sao no. Học trên văn tự cũng như thế, mà đa phần bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình học á, là thường thường học trung cấp 4 năm, 3 năm đi, học trung cấp 3 năm, rồi bây giờ học lên lấy cái bằng cử nhân là 4 năm, là 7 năm rồi xong, coi như là xong cuộc đời tu rồi đó. Bỏ huynh đệ tôi nhiều lắm, học tới chừng đó rồi coi như là xong cái đời tu rồi, khỏi cần mà tu tập gì nữa, như đủ lấy cái bằng rồi đi làm việc là được rồi. Mà Hòa Thượng Thiện Châu ngày xưa ngài có 4 cái bằng tiến sĩ á, Ngày gặp sư ông Trúc Lâm, ngày nói bốn cái bằng này xuống ông Diêm Vương, ông cũng nhận. Ông Diêm Vương nói ông có 10 cái bằng cũng được, thấy không? Mà ông phải có cái bằng kia mới được. Đó. Hòa thượng Thiện Châu ở bên Pháp về gặp sư ông Trúc Lâm nói luôn, chính có tụi tôi nghe luôn. Rõ ràng thôi. Giờ hít khí lạnh không có no. À, phải ăn cơm. À, trên đây đây nói nè, đói mà hít khí lạnh thì không có no được. Chi bằng một niệm duyên khởi vô sanh, vượt qua ba cõi của hàng hiền học. À, một niệm duyên khởi vô sanh, ngay cái niệm khởi đó mà mình quy chiếu và không chạy theo niệm, ở trong cái chỗ bất động vô sanh đó thì tức khắc vượt ba cõi vậy thôi. À, khuyên quý vị chớ vì cơm ăn áo mặc mà để ngày giờ qua suông. Bậc thiện chi thức khó gặp, như hoa u đàm chỉ hiện có một lần rồi mất, không có nhiều nữa. Ngày khiên mình là vào tu đừng có vì cơm áo mặc, đúng là không có rồi đó. Mà vì cái gì? Vì cái gì? Vì sự nghiệp. Sự nghiệp đời tu của mình là thành Phật tát tổ để rộng độ chúng sinh, có cái nguyện lực lớn gì đó. Chứ mình vì cái này mà ngày nói mà bây giờ mà gặp thiện chi thức khó lắm. Mà đúng thì đó, đúng không? Giống như hoa u đàm chỉ hiện có một lần, mà trong kinh cái nói là 3000 năm mới nở một lần, 3000 năm. Mà bây giờ có những vị thấy hoa u đàm nở cây rồi nó hoa u đàm thắt cười quá, đúng không? Nhà mình dơ quá nó mọc lên chứ hoa u đàm nằm đó đâu. Có những vị mà cánh cửa nó mọc đầy hết, nó li ti trắng trắng, nó chụp hình qua con thầy, nhà con hoa u đàm nở, u đàm nở, u đàm gì? Cô ở dơ quá nó mọc lên á, cái này không phải hoa u đàm đâu. Trời mê tín quá, tội ghê luôn. Hoa u đàm đâu mọc cái giường, mặc kẻ giường á, chụp hình gửi qua tôi. Nói thầy nhà con nở rồi. Tôi nói ở trên tôi đầy hết à, một lần mà tôi ở dơ tôi mà không quét dọn chừng 7 ngày nở đầy luôn, ở trong nhà tôi nè. Đầy luôn, thấy không? Hoa u đàm đâu chỗ đó. Mà vậy mà người ta cũng tin. Lễ bái rồi đủ hết rồi sao mà mê dữ không biết nữa. Mê thôi, để cho mình mê một chút cũng đỡ, dành mê hết luôn. Này là cái gì mình ở dơ, nó móc, nó xanh móc lên, rồi nó mọc lên cái cây mà trắng trắng kêu hoa u đàm. Mà vậy tôi thấy người ta cũng tin, lạ thiệt á, cái gì cũng tin hết. Gì cũng tin hết, ngộ thiệt á. Mà đây rõ ràng là Phật vậy là hoa u đàm là 3000 năm mới nở một lần, giống như là Phật ra đời vậy đó. Đó. À, tóm lại là gì? Tóm lại là người trí đối sáu trần, tâm thảnh thơi, không ưa cũng không có ghét, nên gọi là vô vi. Còn người ngu đối với sáu trần dính mắt nên bị chói, cho nên gọi là người trí thì vô vi, người ngu tự nó chói lại dính mắt. Đó. Bây giờ còn sớm quá, chúng ta học thêm một cái bài nữa, bài này cũng ngắn. Qua cái bài thứ hai, tổ dạy tiếp: pháp vô vị pháp, vọng tự ái trước, tương tâm dụng tâm, khởi thi đại thác. Có nghĩa là pháp không có pháp khác, tự vọng ái trước, đem tâm dụng tâm, há chẳng lầm to. Cái này cũng hơi cô động. Pháp không có pháp khác. Chỗ này mình đại chúng ở đây ngày vậy nè, pháp không có pháp khác, tự vọng ái trước. Tôi thường nói đại chúng cái Phật pháp mình nó có một vị, một vị duy nhất thôi. Vị đó là vị giải thoát. Trăm sông chảy về biển chỉ có một vị thôi, vị đó là vị mạng. Mà ngài nói là pháp nó không có pháp khác, miễn sao mình tu tập được giải thoát, được an yên thì pháp đã đúng. Rồi bây giờ mình chỉ cái pháp này nè, tự vọng ái trước là gì? Mình chỉ pháp này nói pháp tôi hay lắm đó nha, pháp tôi là tu thành Phật đó nha, còn pháp mấy người khác tu thành Phật là tâm mình vọng động mình nói, chứ pháp đâu có. Pháp Phật đưa ra là có một điều duy nhất là để mình tu tập, mình chuyển hóa để mình giải thoát. Nên ngài nói là pháp không pháp khác. Thì bây giờ muốn bước vào cái chỗ này thì tôi chia sẻ cho đại chúng một cái phần, tức là trong kinh Phổ Diệu có một đoạn ghi: bỗng dưng trong một niệm bằng trí tuệ bát nhã, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa kiến chiếu vào toàn thể thế gian và chứng đắc giác ngộ tối thượng. Trong cái đêm 49 mà trong kinh Phổ Diệu diễn tả là bỗng dưng trong một niệm bằng trí tuệ bát nhã, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đón kiến vào toàn thể thế gian và nhận ra được và sống được và Ngài giác ngộ. Và Ngài thấy cái pháp này nó vi diệu tối thượng. Mà nó, khi mà nó vi diệu nó tối thượng á, thì Ngài nói là chỉ ra cái chỗ đó là tâm tin. Bây giờ đa phần là mình thường thường mình sống cái tưởng, mà cái tưởng là đeo bám. Mà dẹp cái tưởng là không còn đeo bám nữa thì nó không còn gì nữa hết. Mà không còn cái gì người ta thấy sao mà nó khô khan quá. Cho nên Ngài do dự, phải không? Đó là kinh về kinh Đại Thừa. Còn cái kinh kinh bốn ngoại hàm sao? Trong kinh Tư Ông nè: trong dòng sống chết vô tận, ta chạy mãi không dừng, từ bào thai này đến bào thai khác, đuổi theo người chủ nhà. Chủ nhà ta đã nắm được mi rồi, mi không cất nhà lại được. Cột kèo đã gãy hết, mái sườn đã sụp đổ, tâm lì hết tạo tác, tất cả diệt trừ xong. Tức là không còn dính mắc vào một cái pháp nào nữa hết. Cột kèo là cái nghiệp á, cái nghiệp và từ cái hoặc mê làm nó tạo nghiệp rồi, khổ nó luân chuyển mãi. Bây giờ Ngài phá được rồi, Ngài dẹp cái mê làm, tức là dẹp cái vô minh á, dẹp cái mắt sức vô minh, thì 11 cái kia nó rớt xuống hết. Vô minh duyên hành thức danh sách lục nhập này rụng hết. Bây giờ mình chỉ người ta đâu có tin đâu, bởi vì mình đang sống cái mê mà, phải không? Mà đang sống cái mê mà chỉ ra ta có tin. Thì thôi bây giờ qua cái phần kinh Hoa Nghiêm là cái bộ mà Đại Thừa mà lớn nhất á, thì Phật sao? Bây giờ Đức Như Lai dùng thiên nhãn thanh tịnh không chướng ngại quan sát tất cả chúng sinh, Ngài bỗng thốt lên: lạ thay, tại sao trong chúng sanh ở trong thân có đầy đủ trí tuệ Như Lai mà không tự hay biết? Tức là ta có cái gì chúng sanh có cái đó, phải không? Ta được tứ vô sở quý thạch đắc bất cộng pháp thì chúng sanh cũng có đầy đủ như ta. Thì thôi bây giờ ta phải dùng tất cả các phương tiện thiện xảo. Cho nên từ đó có ba thừa 12 phần giáo là phương tiện giáo pháp. Cho nên đến cái chỗ rốt ráo rồi là pháp không pháp khác, tự vọng mình dính mắt lại thôi. Pháp nào cũng vậy thôi. Cái đó là phương tiện mà. Phương tiện khởi đầu Đức Phật là do Phạm Thiên Sa Ba Thi ba lần thưa thỉnh Phật vì chúng sanh có cái đó mà quên. Quên là do gì? Vọng tưởng chấp trước, quên mất chính mình. Cho nên Phật mới dùng giáo pháp chỉ dạy. Thấy đầy đủ được trí tuệ Như Lai ở trong thân họ, cùng với Phật không có khác. Cho nên chẳng hạn như bây giờ mình bụng đói đi. Bụng đói bây giờ đâu phải mình ăn cái gì? Mình ăn cơm mới no, không phải. Ăn gì? Ăn bún nè. Rồi cái hôm đó mình ăn bánh canh, ăn bánh hỏi, rồi ăn cơm. Rồi có những người ngon nữa, tôi nói là tôi uống rượu cũng được thầy ơi, bởi vì cũng từ gạo mà ra. Ở chỗ này bây giờ mình phải lưu ý nè. Bây giờ mình đói bụng mình ăn bún thì đúng á, mình ăn bánh canh thì đúng, ăn bánh hỏi thì đúng, ăn cơm thì đúng, cũng từ gạo mà ra. Mà ta nói rượu cũng từ gạo, sao thầy cho con uống? Bây giờ mình hỏi đi. Thì bây giờ mình học Phật pháp mình chuyển ra sao? Đúng là rượu cũng từ gạo mà ra, mà rượu này, gạo này nó ủ lâu quá, phải không? Ủ lâu quá rồi. Nó ủ lâu quá mà ông uống nó thành rượu, cái ông say, ông mất trí tuệ. Thì học Phật pháp cũng như thế. Học Phật pháp là mình không có thể là mình chấp, mình dính mắc một cái chỗ, mà mình phải triển khai. Chẳng hạn bây giờ đến cái vùng Việt Nam mình phải chỉ cái pháp gì, đến bên Tây Tạng phải chỉ pháp gì. Như bây giờ qua cái Tây Tạng mà chỉ pháp này nó tu không được, chỉ pháp thiền nó ít tu lắm, mà phải trì chú ví dụ. Rồi qua Miến Điện phải chỉ cái pháp gì, giống như mà nước mà ở trong lu cái gì. Bây giờ ở trong cái ly này gọi là ly nước, đúng. Bây giờ mình đổ nước luôn, mình nói ly nước, ta chịu không? Lu nước, hồ nước, thùng nước. Mà tên thì khác, nhưng mà cái bản thể, cái chất của nó là chất ướt. Cái bản thể là ướt. Thì Phật pháp cũng như thế. Tùy duyên chứ không phải mình khư một chỗ, thấy không? Rồi Phật pháp nó cũng như thế thôi. Đó, cho nên đây tổ đó là pháp, không có pháp khác. Do đó lục tổ dạy: tâm người không có thừa, mà pháp thì có thừa. Thấy, nghe, tụng đọc là tiểu thừa, phải không? Nghe kinh hiểu nghĩa là trung thừa. Y pháp mình tu là đại thừa. Mà không dính một pháp nào hết đó. Không dính một pháp, lìa tất cả pháp, đó là tối thượng thừa, thấy không? Thừa là do mình. Hạn bây giờ mình mới xuất gia thì mình tụng kinh, mình tụng, mình đọc, mình hiểu hết á. Nghe với thầy tụng sao mình tụng gì mình cũng hiểu. nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh, làm nhẫn qua giả quên ngắm chân thật. Mình đọc, ủa làm nhẫn qua giả làm sao, mình cứ đọc kệ đọc đi, đọc thời gian cái mình hiểu lần lần ra, mới đọc là vậy là tiểu thừa. Rồi bây giờ mình tụng mình đọc thời gian cái mình hiểu rồi trung thừa. Rồi bây giờ mình hiểu hết rồi, mình xong hết rồi, bây giờ mình áp dụng trong cuộc sống mình tu hành là đại thừa. Cái mình tu một thời gian mình không dính cái gì hết là tối thượng thừa. Thấy không? Tâm thì nó có thừa, mà sử dụng thì đúng là có thừa. Thì tại sao mình nói là pháp này là nguyên thủy, pháp kia là đại thừa chi vậy? Cho nên tôi xuống thành phố tôi giảng, nói thầy á nha, thầy giảng thầy là tu tập với thiền phái Trúc Lâm. Mà thiền phái Trúc Lâm là thiền sư Việt Nam thầy ít dẫn chứng lắm nha, mà thầy, tôi thấy thầy dẫn chứng thiền sư Trung Hoa. Tôi nói cái thiền này không có thiền phái Trúc Lâm, nó thẳng điều luôn, không có thiền. Khi mà Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, ngài có nói là thiền này nguyên thủy không, thiền này đại thừa không, rồi thiền này là thiền Trung Hoa, thiền Nhật Bản, thiền Việt Nam? Có, tự ông đặt lên vậy thôi chứ, phải không? Tự mình đặt lên thiền này thiền kia, mà thật ra là thiền là gì, thiền là gì? Giờ ta hỏi là thưa thầy thiền là gì, thiền không có gì hết á. Mình tại vì mình dựng thì đúng là đến Việt Nam là mình phải thiền Việt Nam, chắc lọc tinh hoa những cái thiền của Tỳ Na Đô Chi Vô Tham Thảo Đường tổ chắc lập, mình nói là thiền Việt Nam. Mà đúng là cái thiền này bản chất nó không có tên, bản chất của thiền nó không có tên, mà tại vì ông đặt cái tên chứ, bản chất thiền nó có tên, phải không? Bản chất của thiền nó không phải là tôi là tên này tên kia. Mà khi mà Phật thành đạo mình nghiệm kỹ coi, Phật không có nói là kinh này là tiểu, kinh kia là đại, không có, mà phương tiện thôi. Cho nên nói là pháp không có pháp khác, tự ông vọng tưởng, ông chấp trước, ông cho pháp ông hay. Còn pháp người ta dở, pháp ông là pháp Phật nói, còn pháp ông tu là không phải Phật nói, mà Phạm Chí Bà La Môn nói, tự mình đặt ra thôi chứ. Đó, cho nên lục tổ nói là pháp không có, tâm người không có thừa, mà pháp thì có. Pháp thì sao? Ông tu tâm ông có thừa chứ, mà pháp không có thừa. Tâm ông mà mới thì là tiểu thừa, tu thời gian là trung thừa, tu thời gian nữa là đại thừa, mà tu thời gian nữa là tối thượng thừa, thấy không? Đó, cho nên kinh Viên Giác Phật dạy sao? Này các ông, kinh giáo giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu đã thấy mặt trăng rồi thì biết ngón tay chẳng phải mặt trăng. Tất cả ngôn thuyết mà các Như Lai dùng khai thị cho các Bồ Tát cũng giống như vậy. Đây gọi là Bồ Tát đã vào sơ địa tỳ thuận giác tánh, thấy không? Mình hiểu được gì là mình là Bồ Tát sơ địa rồi đó, tỳ thuận giác tánh mình tu. Cái hạn như bây giờ trong văn tự này là giống như ngón tay chỉ mặt trăng thôi, mục đích mình nhận ra cái chân thật của mình. Còn kinh điển là mình đừng có chấp trước, kinh này là tiểu thừa, kinh kia đại thừa. Chấp vậy là động, là loạn, là mình dùng cái từ là bệnh á, rồi mình phỉ báng nữa, phải không? Tất cả các ngôn thuyết của Đức Phật nói ra đều là khai thị hết. Mà hiểu được như thế rồi á, chính là mình là Bồ Tát vào sơ địa tỳ thuận giác tánh đó. Cho nên là kinh Kim Cang Phật cũng dụ đó, pháp dụ như chiếc bè qua sông. Pháp mà còn phải bỏ mà hà huống phi pháp, ông qua sông rồi ông phải luyện bè thôi chứ, ông khư khư đâu được, ha. Cho nên trong sử 33 vị tổ, khi Thế Tôn trao kệ cho Tổ Ca Diếp, ngài nói sao? Pháp bổn, pháp vô pháp, vô pháp, pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Đó, đây nè, pháp gốc, pháp không pháp. Cái pháp gốc á là pháp không có pháp, phải không? Cái gốc của pháp là không có pháp này, đúng vô sở đắc, phải không? Pháp bổn, pháp vô pháp nghĩa là pháp gốc, pháp mà không có pháp, rõ ràng không? Cái gốc của pháp là không có pháp, mà cái mà pháp này là cái phương tiện, mình dùng cái từ là cái lá, cái ngọn, cái ngành, cái gì đó, giống như Phật nói là ta nắm tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều cũng như thế. Cái mà nắm tay của Đức Phật nắm là cái văn tự, là cái ngôn ngữ. Còn lá trong rừng mình làm như thế nào đó để mình nhận được, mình sống được, từ đó mình có những cái diệu lực diệu dụng trong cuộc đời, lá rừng, phải không? Pháp gốc, pháp không pháp, pháp không, pháp cũng pháp. Cái pháp không đó cũng là cái pháp, mà phương tiện, mà phương tiện mình đưa ra mình chỉ vậy mà, phải không? À, chứ mình nói nó không có gì, nó không ngơ thì cũng đúng. Nay khi trao không pháp, mỗi pháp đau từng pháp. Thì như vậy đại chúng thấy nè, Phật khi mà trao cái pháp gốc là pháp gì? À, trao cái pháp gốc là gì? Không có pháp. Mà phương tiện trong kinh Pháp Hoa thì sao? À, thì nêu bày nên gọi là chi kiến Phật. Kinh nước bạn gọi là Phật tính. À, Phật dạy trong Bồ Tát giới gọi là tâm địa, vì hay phát sanh muôn điều thiện. À, nó khác. Chẳng hạn như bây giờ Phật dạy trong cái kinh Phạm Võng, nói đây là tâm địa của mỗi chúng sinh. À, do tu tập trưởng dưỡng cho nên nó phát sanh ra muôn điều thiện. Cho nên mình thấy hay cái chỗ này nè. Khi mình thọ giới mà thanh văn thanh này đại chúng mà thọ giới thanh văn tỳ kheo á, thì đó gọi là gì? Nhiếp lực nghi giới. Đủ nhan là giới tướng á, là không có cái nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít thủ tình giới. Mà nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít thủ tình giới là mình phải thọ giới Bồ Tát. Bởi vì mình thọ giới tướng của thanh văn rồi là mình không được làm các việc Phật sự. Chẳng hạn như bây giờ mình làm các ông thầy thuốc giỏi, mình thọ giới tướng thanh văn không được làm thầy thuốc. Thì bây giờ mình muốn làm thầy thuốc, mình phải thọ giới Bồ Tát, gần ở trong trần mà bất nhiễm, khó vậy đó, phải không? Hẹn như bây giờ mình trên đường đi qua một cái khúc sông, mình thấy một cô gái rớt xuống cái tấm, mình thọ giới tướng Bồ Tát mình không được vớt, mà mình vớt là mình phạm giới tướng, mà mình không vớt mình không cũng có lỗi gì, mà đã thọ giới Bồ Tát là mình không vớt là mình phạm một cái giới gì? Gọi là khinh cấu tội. À, thấy chúng sanh khổ mình cứu, khó vậy đó, phải không? Cho nên gọi nè, khi mình ở trong cái giới gọi là nhiếp lực nghi giới, phương tiện, rồi mình phải thọ gì nữa? Nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tình giới, đây gọi là tam tụ tịnh giới đó. Thì tôi đưa ví dụ cho đại chúng dễ hiểu lắm. Cái hẹn như mình thọ tỳ kheo giới đây gọi là nhiếp lực nghi giới, thì giống như mình có một cái khu vườn, phải không? À, mình dọn sạch cỏ gọi là đoạn phiền não, kiến hoặc là tư hoặc, cái mình chứng đắc nước bàn, cái mình nhặt nước bàn luôn mình xong. Cái cỏ tôi, cái giường tôi bây giờ dơ quá, tôi phải nhổ từng chút tôi sạch luôn. Đây, hàng Bồ Tát khi mà nhổ sạch cỏ rồi sao nữa? Xới lên trồng hoa màu, đó gọi là nhiếp thiện pháp giới. Xới lên trồng hoa màu có nghĩa là mình thọ giới tướng xong, mình thọ giới Bồ Tát xong rồi đủ năng lực mình làm các việc trong xã hội, chẳng hạn như làm từ thiện, hút thuốc, ví dụ những quỷ mà quỷ thầy ở những ở vùng quê thành phố rồi đó, các quỷ đã làm từ thiện rồi lăn xả vào trong các bệnh viện giúp đỡ người khác, đó là giống như là nhiếp thiện pháp giới, gom các công đức thiện pháp tu tập bắt đầu ra phổ độ chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh. À, giống như là trồng hoa màu, phải không? Xới lên trồng hoa màu. Rồi bây giờ nè, khi có được hoa màu không tự mình hưởng mà đem phân phát cho các loài hữu tình, gọi là nhiêu ít hữu tình giới, thấy không? Trồng được hoa màu rồi mình không có tự mình hưởng, giống như là mình tu được mình không có hưởng mà mình đem cái năng lực diệu dụng mình giúp đỡ người khác, gọi là nhiêu ít hữu tình giới. Cũng cái chỗ đó, cũng cái tâm đó thôi, thấy không? Mà khi mình thọ giới pháp rồi, nhận lãnh giới pháp rồi, bắt đầu nó biến hiện ra trong tâm mình, đó là tâm địa. Tâm địa tức là tâm Phật á, chỉ có tâm Phật mới có đó. Kinh Bát Nhã gọi là Bồ Đề, vì lấy giác làm thể. À, thấy không? Nhưng mà đối với kinh Bát Nhã thì cái tên khác, à, gọi là Bồ Đề. Mà trong khi mà tụng đọc kinh Bát Nhã, thể nhập vào cái chỗ trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, có đủ hết. À, trực tâm tức là thẳng con đường, hồi bữa mình học rồi đó, không? Tâm thâm tâm là cái tâm sâu kín, à, làm nhiêu ít chúng sinh. Thứ ba, kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp giới, vì giao triệt và dung nhiếp. À, nghĩa là nếu mình đọc qua kinh Pháp Hoa thì gọi là pháp giới. À, tức là giao triệt là thấu suốt lẫn nhau, dung nhiếp là không có còn ngăn ngại nữa. Hẹn như bây giờ huynh đệ mình ở chung gần 60 người đi, nhiều khi cái người ngồi kế bên mình thấy không thấy. Tại sao không thấy? Tại vì sáng đã làm cái lưỡi liềm của tôi mà tôi nhờ cổ giữ giùm mà cổ làm mất, phiền quá cho nên không thấy, đúng không? Mất là mình buồn, mình phiền là mình không thấy được. Ngồi gần kế bên mà không thấy, bởi vì mình có cái tâm phiền não không thấy. Cho nên hay lắm, trong kinh Pháp Hoa mà khi mà Đức Phật mà xuất hiện cái lông trắng giữa chặng này á, thì thấu suốt trời cứu cánh, chúng sanh tự thấy nhau hết. ở nước Mỹ thấy nước Pháp thấy hết luôn, lạ vậy đó. Bởi vì khi mà sống với tâm Phật rồi đó, không còn ngăn giới nữa, đó gọi là thấy suốt lẫn nhau. Dung nhiếp là gì? Dung nhiếp là ngày xưa mình chứa đựng cái tâm mình nhỏ lắm, mình chứa đựng đại chúng được, mà bây giờ mình chứa càng khôn được luôn, vậy đó. Gọi là càng khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nghiệt bao hàm giới tử chung. Càng khôn là gì? Càng khôn tận thị mau đầu thượng, trời đất chỉ trên cái đầu lâm thôi, mà mặt trời mặt trăng là ở trong hạt cải, tức là cái tâm mình nó rộng, nó dung nhiếp hết tất cả luôn. Mà khi đó rồi cái tâm mình nó mở ra, nó ổn lắm. Đó gọi là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Kim Cang gọi là Như Lai vì không từ đâu đến. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai có đến có đi, người ta chẳng hiểu nghĩa ta nói. Vì sao? Như Lai là không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Nếu mình học Kim Cang là không phải tên nó nữa, phải không? Học Kinh Kim Cang thì nhiều khi mình nói, ủa tại sao mà Hoa Nghiêm nói là pháp giới mà Kinh Kim Cang gọi là Như Lai? Pháp có pháp khác, nhưng mà tùy theo tình huống cái bộ kinh đó mà Phật đưa ra cái tựa đề đó, phải không? Mà mục đích là gì? Mục đích là mình giác ngộ giải thoát. Cho nên Phật nói là tại sao gọi là Như Lai? Không từ đâu đến, không đi về đâu. Cho nên có người hỏi Hòa Thượng Tuyên Hóa, sau này Hòa Thượng mất, Hòa Thượng đi về đâu? Hòa Thượng nói, ta từ hư không trở về hư không, thấy không? Chứ Hòa Thượng nói, ta không có đi về cõi nào hết á, Hòa Thượng có nói rõ ràng luôn. Hòa Thượng nói, ta về cung Đâu Sức hay ta về cõi Tịnh Độ, Hòa Thượng mới nói. Có người đến hỏi, bạch Hòa Thượng, sau này Hòa Thượng trăm tuổi, Hòa Thượng đi về đâu? Từ hư không đến, trở về hư không, thấy không? Thấy không? Tu được đến trạng thái đâu phải dễ đâu. Đến ở đâu? Đến từ hư không. Về đâu? Về từ hư không. Đó. Giống như mà ông vua con là ông Khang Hy hoàng đế, là ông cha là Thuận Trị hoàng đế, ông vô chùa ông tu. Cuối cùng ông Khang Hy ông tìm được, ông gặp ngài Thuận Trị, ông hỏi thỉnh phụ vương về chiều lại. Ngài ông chịu về, ông ở lì luôn, nói bây giờ con mà phụ vương không về, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu. Thì Thuận Trị hoàng đế nói, ông mà từ chỗ nào mà đến á, thấy không, thì ông về chỗ đó. ông từ chỗ nào mà ông đến thì ông về chỗ đó, chứ ông đừng hỏi ông về đâu, ông biết về đâu đó. Ông từ chỗ nào ông đến đây thì ông về chỗ đó, thấy không? Cái thiền ngữ người ta rất là thâm sâu. Nói gì? Từ đâu đến, không từ đâu đến mà cũng đi về đâu hết, gọi là Như Lai. Kinh Bát Nhã gọi là Niết Bàn vì là chỗ quy hướng của chư thánh. Kinh Bát Nhã Ba La Mật gọi là Niết Bàn vì là chỗ quy hướng của chư thánh. Kinh Kim Quang Minh gọi là Như Như vì chân thường bất biến. Tức là trong Kinh Kim Quang Minh, trang 82, Phật dạy: chi kiến Như Như thế ấy, chẳng sanh, chẳng già, chẳng chết, mạng sống vô cùng, không có ngủ nghỉ, không có sự ăn uống, thân tâm yên định, không có loạn động. Nếu nơi Như Lai khởi tâm tranh tụng, khởi tâm vọng tưởng, thời chẳng được gọi là Như Lai. Đó, thưa anh. Ở đây nói là Kinh Kim Quang Minh gọi là Như Như vì chân thường bất biến. Mà nếu á, mà tâm mình loạn động, khởi lên cái tâm tranh tụng, khởi lên cái tâm vọng tưởng, thì không có Phật gì thôi, đơn giản. Mà nếu trong giờ ngồi thiền á, mà mình không có tâm loạn động, không có tâm tranh tụng, không có tâm loạn tưởng, thì ngay đó có Phật. Ở đây ngài nói nè: chẳng sanh, chẳng già, chẳng bệnh, chẳng chết, không có ngủ nghỉ, không có sự ăn uống, thân tâm yên định, không có loạn động, thì đó gọi là Phật. Còn cái bên ngoài là cái pháp, là trợ duyên phụ trợ. Mình phải quay lại chính mình để nhận ra được Kinh Kim Quang Minh. Thứ bảy, Kinh Tịnh Danh gọi là pháp thân vì là chỗ nương của báo thân và hóa thân. Tinh Tịnh Danh là Kinh Di Ma Cật đó. Luận Khởi Tính gọi là chân như vì chẳng sanh chẳng diệt. Kinh Niết Bàn gọi là Phật tính vì là bản thể của ba thân. Kinh Hoa Nghiêm nói khắp mọi nơi là Bồ Đề tâm, đó là quê hương của Bồ Tát. À, tức là qua cái phần này đại chúng thấy, thì như vậy qua cái phần này là tổ dạy, nhưng mà vì chúng sanh căn cơ nó khác biệt, mà khi mà căn cơ khác biệt rồi mình thọ nhận cái pháp đó mình cho là đúng, đúng không? Còn mình thấy người ta thọ pháp khác mình cho là không đúng, có cái sự tranh tụng, có cái sự mà mình dùng cái từ là giống như là chia rẽ, làm có những người ta tu học mà mới bước vào cái con đường này thì chế quá, không biết nắm vào đâu. Rồi giống như là mình là bác sĩ mà chữa bệnh tim thì mình nói là tôi chữa bệnh tim số 1, còn cái người mà chữa bệnh phổi tôi nói tôi chữa bệnh phổi số 1. Thì nói chung là ai chữa số 1 cũng được, cũng tốt đó, mà làm như thế nào đó, cho cái ông bệnh nhau ông hết bệnh là đúng vậy thôi. Pháp cũng như thế thôi, phải không? À, cho nên thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học qua cái phần sự khác biệt giữa hàng Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa, về cái sự mà tu tập, về cái sự cống hiến, về cái sự thể nhập, là để cho mình thấy là cái con đường tu á, đến cái chỗ rốt ráo thì nó không còn tranh kiện, không còn tranh tụng gì nữa, thì mới y lời Phật dạy. À, giống như là Tổ Tăng Sáng nói, pháp không có pháp khác, tự vọng ái trước. À, thì thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiện đó phiền não do tận thời nguyện đoạn do lượng thời nguyện học Phật đạo do thượng thời nguyện thành